Kính thưa đại chúng, và chúng ta đã học qua phần giới học, qua phần định học, và hôm nay chúng ta bước qua phần tuệ học. Này các đệ tử, có trí tuệ thì không có tham trước, luôn luôn tự tỉnh thức và tự soi xét. Nhờ đó người ấy có khả năng giải thoát trong giáo pháp của Như Lai. Nếu không có trí tuệ thì không xứng danh là bậc xuất gia. Trí huệ là chiếc thuyền vững chắc vượt qua biển sanh tử, là ngọn đèn sáng chói trong hắc ám vô minh, là dược liệu thần y của mọi bệnh tật, và là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não. Vì thế các chị cần phải trau dồi tuệ giác văn tư tu để tăng trưởng lợi ích. Người có trí huệ soi chiếu thì dẫu là mắt thịt vẫn là người chánh kiến, thấy rõ bản chất của mọi vật. Hôm nay đó là mời đại chúng thảo luận về cái phần trí huệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy giáo thọ sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Trí tuệ theo như trong phần tuệ học định nghĩa, trí tuệ như là một con thuyền đưa chúng ta vượt từ cái bờ mê muội sang cái bến giác. Và trí tuệ cũng giống như là cái liều thuốc quý để trị liệu cái sự vô minh của chúng ta. Trí tuệ cũng giống như một chiếc búa mà chặt đứt cái dây phiền não. Và trí tuệ là như vậy. Thì ở đây trí tuệ có mấy loại? Thì chúng ta có tám thức tâm vương. Khi chúng ta tu hành thì sẽ biến thành bốn trí, tức là đại viên cảnh trí, thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí và diệu quan sát trí. Thì có bốn loại trí tuệ như vậy. Thì cái gì để mà trở thành bốn cái trí đó? Thì chúng ta quá trình tu thì tiền ngũ thức, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thì sẽ thành bình đẳng tánh trí. Còn cái ý thức chúng ta sẽ chuyển thành diệu quan sát trí, và cái mạt na sẽ chuyển thành thành sở tác trí, và a lại gia sẽ thành đại viên cảnh trí. Đây là một cảnh giới rất là viên mãn và tròn đầy. Thì đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là làm sao để phát sinh trí tuệ. Thì muốn có trí tuệ thì trong chúng ta không ngoài con đường của Bát Chánh Đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì trong đó tám ngành Bát Chánh Đạo này được chia thành ba cái nhóm. Thứ nhất là nhóm trí tuệ, chánh kiến, chánh tư duy. Thứ hai là nhóm đạo đức, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Và cái nhóm thứ ba là nhóm thiền định, là chánh niệm và chánh định. Thì ở đây chúng ta đang đề cao cái tuệ học, tức là đang đề cao cái trí tuệ. Thì cái nhóm đầu tiên chính là chánh kiến và chánh tư duy. Mà muốn phát triển được cái này thì không ngoài con đường giới, định và tuệ. Thì cái nhóm sau cùng trong cái tám ngành bát chánh, bát chánh đó chính là cái chánh niệm và chánh định. Để phát triển được tuệ giác tột đỉnh thì chúng ta phải có niệm và định. Mà muốn có được niệm và định thì có một điều là chúng ta không thể thiếu được, đó chính là giới. Chỉ khi nào có giới đầy đủ, giới đây chính là cái đạo đức. Chúng ta giữ được cái giới, chúng ta giữ được đạo đức đúng nguyên tắc giới và luật của Đức Phật đã chế định ra, thì khi đó định chúng ta mới có thể hình thành được. Và khi đã có định rồi thì giống như cái mặt nước, mà nó không có còn sóng gợn lăn tăn, không có sao đảo nữa, thì khi chúng ta rọi cái hình ảnh chúng ta xuống dưới đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái hình ảnh của mình, cái bản lai diện mục của mình như thế nào. Thì khi đó tự động automatic tuệ nó sẽ phát sinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy giáo họ cùng toàn thể đại chúng, con pháp danh Nhuận Tâm xin đóng góp một vài ý kiến về tuệ học. Và mô Phật, và trí tuệ là gì? Trí tuệ là mình sáng suốt trong một khoảng thời gian là mình gọi là trí tuệ. Trí tuệ thì trong đạo Phật mình có ba hướng. Thứ nhất là về hướng trí tuệ của nguyên thủy. Đức Phật nói là trí tuệ là mình luôn sáng suốt trong mọi tình huống. Giống như là một cái người làm rượu, người ta biết rõ về rượu, người ta biết trong rượu có gì, uống vào say như thế nào, nhưng mà người ta vẫn nghiện rượu. Cái đó là người ta không có trí tuệ, chỉ có trí tuệ của thế gian nhưng mà không có trí tuệ giải thoát. Người ta biết rượu có hại, biết rõ về rượu nhưng mà vẫn bị say đắm ở trong rượu. Đó là về ví dụ về trí tuệ trong kinh Nguyên Thủy. Dạ, còn làm sao để phát sinh trí tuệ thì muốn có tuệ thì phải có định, mà muốn có định thì phải có giới. Cho nên không ngoài cái nào khác, để có trí tuệ thì chúng ta trước tiên phải tu giới, tu định. Mình giữ giới tinh cần, mình chuyên tâm thiền định thì trí tuệ nó sẽ tự phát sanh. Trong sự tu học và làm việc hàng ngày thì mình, nếu mà mình có trí tuệ thì mình áp dụng vào, theo như Đức Phật đã dạy là mình áp dụng vào, mình sử dụng bát chánh đạo để mình quán xét, mình xem thử một cái việc mình làm nó là chân chánh thì mình làm, nếu nó sai thì mình không làm. Thiền tông người ta có nói là phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó, mình phải xem cái kết quả của nó là có lợi ích cho mình, lợi ích cho người hay không để mình làm.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy giáo thọ, kính thưa toàn thể đại chúng, cho con được phép chia sẻ về thành tựu công đức trí tuệ. Để muốn thành tựu công đức trí tuệ thì trước hết chúng ta phải hiểu được trí tuệ là gì. Theo bản thân con, trí tuệ tức là cái thấy biết rõ ràng về những nguyên lý của sự thiện ác, chánh tà, cũng như là cái thấy biết rõ ràng về sự lý duyên sinh của vô ngã, có không của mọi vật trên thế gian. Đối với trí tuệ thì có bốn loại: bình đẳng giác trí và thành sở tác trí, dị quán sát trí và đại viên cận trí. Nhưng làm thế nào để chúng ta có được trí tuệ phát sinh, được tăng trưởng? Thì bản thân con thì chúng ta phải dựa trên cái cơ sở của bát chánh đạo để chúng ta làm nền tảng phát sinh được trí tuệ của mình. Thì đối với con người của mình, bát chánh đạo về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 8 cái bát chánh đạo đó thì cũng như là 2 con mắt, 2 cái lỗ mũi, 2 cái lỗ tai và cái miệng và cái thân của mình. Nó tượng trưng cho bát chánh đạo. Thì trong cuộc sống, nếu như chúng ta giữ gìn, phòng hộ và đoạn trừ được những cái tham đắm si mê trong tâm thức của mình, thì lúc đó mình sẽ có được cái trí tuệ trong Phật giáo. Để muốn có được cái trí tuệ này thì chúng ta phải tư duy, chúng ta phải lắng nghe, chúng ta phải nhìn nhận và quán chiếu được sự có mặt của mình trong từng cái đi, đứng, nằm, ngồi, để chúng ta thấy rõ. Nếu chúng ta thấy rõ được bản thân mình, thấy rõ được những cái nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động của mình trong đời sống, thì lúc đó tự nhiên trí tuệ sẽ phát sanh. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, để áp dụng được trí tuệ vào sự tu học và làm việc của mình, thì chúng ta phải ý thức được tâm thức của mình, phải đoạn trừ được những cái tham đắm si mê. Chúng ta phải gần các bậc thiện tri thức. Chúng ta phải nghe diệu pháp. Chúng ta phải như lý tác ý, tức có nghĩa là chúng ta phải tư huệ. Và điều cuối cùng là chúng ta phải thực hiện được cái pháp tùy pháp ở trong đời sống của mình. Bốn cái vấn đề đó nó sẽ cho mình được cái sự chánh kiến, chánh tư duy, cái thấy biết rõ ràng chân thật của mình về sự sống có không, được mất, mọi vạn lý duyên sinh vô ngã của cuộc đời, thì lúc đó trí tuệ sẽ thành tựu, công đức sẽ có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa giáo thọ sư cùng toàn thể đại chúng, như chúng ta đã biết thì tuệ học đó là một trong ba tam vô lượng học, là gồm có giới học, định học và tuệ học. Thì cái trí tuệ ở đây á, thì chính là cái sự phân biệt, nhận thức và để mà được thiện và điều ác, để đưa ra những cái đường hướng để chúng ta thực hiện và để đạt đến cái vấn đề của chân thiện mỹ, của vấn đề về đạo đức, để giúp cho con người chúng ta vượt qua được cái tự ngã của bản thân và đem đến cái sự an lạc, sự hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đó là một cái trí tuệ. Thì theo nhận thức con là như vậy. Thì để được cái trí tuệ này thì chúng ta phải trước tiên là phải theo tam vô lượng học, là giới, từ giới sinh định và từ định phát tuệ. Thì trí tuệ thì thường có tất cả các loại trí tuệ, như là về pháp giới, thanh tịnh trí, rồi đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và thành sở tác trí. Thì trí tuệ nó gồm có hai vấn đề là trí tuệ thế gian và trí tuệ của sắc thế gian. Trí tuệ thế gian có nghĩa là trí tuệ do sự huân tập, do sự học hỏi, do sự tích lũy những cái kiến thức về các môn như khoa học, lịch sử, rồi các môn về xã hội học, rồi kinh tế học. Thì đó là trí tuệ của thế gian. Còn trí tuệ của sắc thế gian thì là trí tuệ mà ta thấy được cái bản chất của cuộc sống này, bản chất của vạn pháp, bản chất của tất cả mọi pháp đều là do duyên sinh mà ra. Cái trí tuệ trong việc vận dụng trong sự tu học và làm việc, có nghĩa là từ cái tuệ này chúng ta sẽ có những cái sáng kiến, giống như trong tập thể của một tăng thân, thì trong đó có những huynh đệ mà ta đưa ra, thì thầy tổ đưa ra một cái vấn đề gì đấy, mà trong đó có những huynh đệ mà ta thấy được có những cái sáng kiến hay, những sáng kiến mà có giúp ích được hoặc là gì đó, thì mình đưa ra, không giữ cho bản thân mình mà mình đưa ra chia sẻ cho toàn thể đại chúng. Thì đó là một cái tuệ mà đem cái trí tuệ mà không phải mang tính chất tự ngã, mà nó đem tính chất là đại chúng phổ cập, để mà giúp cho cộng đồng, cho cuộc sống, cho đạt đến cái chân thiện mỹ và đạo đức cao nhất. Thì đó là những cái nhận xét mà của con về cái trí tuệ học.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên thầy giáo thọ. Con pháp danh là Pháp Từ, chú xứ tại Linh Quy Pháp Ấn ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hôm nay con được may mắn dự thính trong buổi pháp đàm nói về tuệ học. Con xin trình bày những gì hiểu biết của bản thân đã tu học được về phần tuệ học. Theo con hiểu thì tuệ đó là sự hiểu biết, là sự nhận thức để thấy rõ được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là nhiễm ô, đâu là trong sạch, để có được cái sự nhận biết, có được cái sự sáng suốt đó mà chúng ta cần phải tu tập giới, thảo luận, thiền chỉ, thiền quán và văn. Đó là năm cái điều hỗ trợ để chúng ta tu tập trí tuệ. Và trong cái sự tu học của bản thân con nhận thấy được trong đời sống hàng ngày, khi tiếp xúc với công việc, ngoại cảnh, tu học với đại chúng, áp dụng thực hành, thì bản thân con thấy khi có chánh niệm, có chánh định thì lúc đó trí tuệ mới được phát sanh. Nếu như trong cái sự tu học của mình gom nhặt những kiến thức rất là nhiều, nhưng bên cạnh đó chúng ta không thực hành, không giữ chánh niệm, những đi đứng ngồi nằm chúng ta không nhận biết rõ từng oai nghi động tác sinh hoạt hàng ngày, thì lúc đó không có được chánh niệm thì sẽ không có được định lực. Từ chỗ cái tâm mình không có định thì chắc chắn sẽ không có thể nào phát tuệ. Vì vậy căn bản của sự tu hành để mà có trí tuệ thì cần phải có chánh niệm, chánh định. Thì con chỉ nói lên vài điều cái tầm quan trọng để mà chúng ta tu tập để đạt đến trí tuệ. Đó là mình phải giữ được chánh niệm trong từng lời nói, hành động, cử chỉ. Khi đạt được chánh niệm thì dần dần chúng ta sẽ có được cái tâm an định. Và khi có được tâm an định rồi thì lúc đó chúng ta sẽ quán xét, tư duy, hiểu được đâu là thiện ác, tốt xấu, đâu là nhiễm ô, đâu là trong sạch. Bên cạnh đó bản thân con cũng thấy cái tầm quan trọng của văn và tư. Nếu như hằng ngày chúng ta không có những buổi chia sẻ, pháp đàm, thảo luận thì không có nuôi dưỡng được cái trí tuệ. Nếu không có sự tư duy, quán xét, nhìn thấy các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, không nhìn thấy rõ được tất cả chúng sanh đang chịu khổ đau vì vô minh mê lầm, thì lúc đó chúng ta không có nuôi dưỡng được cái lòng từ bi, không có nuôi dưỡng được cái tình thương. Theo bản thân con thì hằng ngày tu tập phải thường nhớ nghĩ đến bốn ơn, nhớ nghĩ đến những nỗi thống khổ mà chúng sanh đang phải khổ đau chịu đựng để nuôi dưỡng lòng từ bi. Thì từ cái chất liệu của tình thương, lòng từ bi đó sẽ làm cho chúng ta thăng tiến trong cái sự tu học hành trì để đạt được cái tuệ giác tối thượng mà Đức Phật đã đạt được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính trên giáo thọ cùng chư huynh đệ, theo như con nghĩ vận dụng trí tuệ và sự tu học và làm việc hàng ngày như thế nào, thì khi cái người mà mê thì họ nhìn thấy mọi vật đều chấp trước, vì cái sự chấp trước mà nên mê khổ đau. Còn cái người trí khi họ thấy vạn vật cả các pháp, họ dùng cái trí họ không bao giờ chấp trước. Ví dụ như là khi chúng ta nổi sân lên mà chúng ta có một cái trí huệ mà quán xét được, thì cái sự chấp trước này nó sẽ biến mất ngay. Vì cái chỗ chấp trước này mà mình mới khổ đau. Cho nên trong kinh Di Giáo này, cái đoạn đầu tiên đó là Phật đã chỉ cho mình, vì cái sự vì mình ham chấp trước, mọi sự mình chấp á, là cái gì mình chấp trước là đều tất cả đều là hư dối. Nếu người có trí huệ mà thấy được cái đó ngay trong lúc đó, mà hành ngay trong lúc đó được, thì mới thắng được các pháp á, là duyên khởi bên ngoài. Còn nếu không thì không thể nào mà thoát ra được. Giống như cách đây khoảng 10 năm con có là tự phát ra được 4 câu này, xin giáo thọ cùng chư huynh đệ chia sẻ với con tí xíu. Tức là sống trong cái biết sẽ về tay, còn sống trong cái vọng đầm lầy phải xa, biết là biết chính ở nơi ta, rõ rõ ràng ràng chẳng tìm đâu xa. Tức là sống trong cái biết, người biết từng phút từng giây biết mọi sự việc, dùng cái trí để biết thì chắc chắn mình sẽ về cõi an lạc. Còn sống trong cái vọng, hằng ngày mình mà cứ vọng tưởng điên đảo thì chắc chắn là mình sẽ sa vào đầm lầy, sa vào địa ngục, sa vào ngạ quỷ, sa vào súc sanh. Là biết chính, là biết chính ở nơi ta, tức là mình phải quay lại quán xét chính là bản thân mình, chứ đừng tìm ở đâu nó bên ngoài khác, xa khác. Cũng giống như tâm mình nó giống như con khỉ, mà nếu như mình muốn quán xét được thì mình phải dừng hẳn, mà dừng hẳn thì mới quán xét được. Còn nếu không thì cũng giống như con khỉ mà cứ chiền cành mãi miết. Cho nên trong cái bài thi vừa rồi con có ví dụ trong cái là một ly nước đục chúng ta có thể dùng được. Nếu ta dùng cái trí chúng ta để lắng yên thì mọi cái cặn bã của nó sẽ lắng xuống, thì chúng ta sẽ dùng được. Còn nếu chúng ta người không có trí thì chúng ta cầm cái ly nước cứ lung linh hoài thì bao nhiêu cặn bã nó sẽ cứ dâng trào lên thảo thế. Thì nó giống như người sân si hàng ngày sống như vậy. Cho nên ý nói là sống trong cái biết thì hàng ngày mình biết vận dụng cái đó cái trí huệ đó thì chắc chắn mình sẽ về tay. Còn sống trong cái vọng thì hàng ngày giống như cái ly nước mà mình cầm mình đung đưa hoài thì chắc chắn đầm lầy mình sẽ xa thôi. Còn biết là biết chính ở nơi ta, thì mọi sự việc gì cũng do ta mà tạo ra hết. Thì nếu mình biết ngay cái chữ việc mình sân hận hay là si mê u tối hay như thế nào thì tự mình biết mình, thì mình thực khắc chế. Còn riêng về cái vấn đề mà về lý gì, thật ra thì con rất là còn tâm tối, nó chưa hiểu được cái vấn đề mà có mấy loại trí huệ. Thật ra con chưa biết, nhưng mà cái sự vận hành của con là nó như thế đó.
Còn 15 phút nữa để đúc kết lại cho nó xong cái buổi hôm nay. Trí huệ chia làm hai loại: cái trí tuệ hữu lậu, hay còn gọi là chánh kiến hữu lậu, hay là trí huệ vô lậu, còn gọi là chánh kiến vô lậu. Ta chia ra rất nhiều loại: trí huệ thế gian, trí huệ xuất thế gian. Chia làm ba thì văn, tư, tu, huệ. Thậm chí là ở trong kinh chia ra tới 16 tầng trí huệ, cho đến 108 trí huệ. thậm chí là mấy trăm loại trí huệ riêng về trong cái tứ đế trí, rất nhiều loại, chứ không phải chỉ đơn thuần mình có biết có mấy loại đó đâu. Thí dụ như về cái khổ đó, mà mình thường nghiền ngẫm về cái khổ thì ở trong cái thấy biết về cái khổ đó, nó phát sinh ra một cái loại hiểu biết về khổ, cái đó ta gọi là khổ trí. Mà mình thường tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao nó sanh ra cái khổ này, mình thường thường tìm hiểu, nghiền ngẫm đó, tư duy quán chiếu nó, trầm ngâm với nó, chiêm nghiệm nó, thì nó phát sinh ra một cái loại trí huệ ta gọi là tập trí, tức là cái trí huệ thấy biết cái nguyên nhân phát sinh ra đau khổ. Còn mình thường thường mình thực tập những cái phương pháp hành trì đó, thường thường thực tập, thường thường hành đạo, thì nó phát sinh ra cái đạo trí, tức là mình rất thông đạt về những phương pháp thực tập, người đó phát sinh ra đạo trí. Và cái người này thường thường thực tập như vậy đó thì người ta thông đạt được cái chỗ và chấm dứt tất cả phiền não. Ta biết được có một cái chỗ mà chấm dứt hết tất cả phiền não, ta gọi là diệt trí, cái trí huệ diệt khổ, cái cảnh giới dập tắt hết tất cả sự nóng bức. Thành ra nó nhiều loại lắm, mình phải căn cứ ở trong kinh tạng Pali làm chuẩn mực, đừng căn cứ theo các tông phái. Tông phái nói mênh mông hết trơn rồi mình biết theo tông nào, phải lấy ở trong cái kinh tạng gọi là chánh tạng làm cái chuẩn tắc. Cho nên nói đơn giản dễ thực hành nhất là văn tư tu, và nói đơn giản hai cái loại trí huệ, trí huệ thế gian và xuất thế gian. Cái trí huệ mà theo thông thường đó, tức là mình biết nhân, biết quả, biết thiện, biết ác, biết đúng, biết sai, biết trên, dưới, trước, sau. Biết cái thiện nó sẽ đưa tới cái vui, biết cái ác chắc chắn nó sẽ đưa đến cái khổ. Là làm việc gì cũng phải xét tới cái hậu quả của nó, cái nhân quả nó. Cái đó là người có trí huệ ở trong đời. Mình thấy những người tri thức, những người hiểu biết đó, người ta làm gì ta xét kỹ lắm. Đó là những người ta gọi là tri thức, trí thức. Còn cái trí huệ mà xuất thế gian hay là cái chánh kiến vô lậu đó, là nó thấy tới cái bản chất, dầu cho nó là vui đó, nhưng mà cái trong cái vui đó nó không có lâu dài, nó không có vững chắc. Bị cái vui đó là cái pháp duyên hợp, cho nên cái vui đó nó vô thường, cái vui đó nó cũng tan hoại. Cho nên thấu được cái bản chất vô thường, ngũ không vô ngã, tam tướng đó, thì cái đó là trí huệ, đó là xuất thế. Cho nên ta làm mà ta không bị kẹt vô làm. Ở đây đó là Minh Thành tạm chia ra ba cái loại biết để cho quý mình đệ dễ nhớ. Một cái là không biết, một cái dạng là không biết. Không biết thì đương nhiên là làm sai, làm trật, bị người ta gạt. Một cái dạng biết, biết mà biết, cho nên chấp cho cái biết đó, cho nên cái biết đó nó cũng khổ. Một cái dạng biết mà vượt lên trên cái biết, gọi là siêu biết. Cái biết này đó là cái biết của Phật giáo, cái biết của trí huệ. Cái dạng không biết mà nó thí dụ rất rõ, thí dụ như giờ mà nó cái giờ ngồi thiền là phải yên lặng, cái giờ tụng kinh là phải trang nghiêm, cái giờ lên lớp là phải chú tâm học, nó thí dụ đó là biết đó. Mà có cái người đó họ không biết, ngay cái giờ ngồi thiền của đại chúng trong 3 tháng an cư hay gì đó, họ không biết. Họ vô họ nói chuyện lớn thiệt lớn đi, thì lúc đó mình sao? À, cho nên mình biết mà mình chấp vô cái biết, thì lúc đó tự nhiên là mình thấy khó chịu. Còn tuy mình biết cái người đó sai, nhưng mà mình có nhắc, mình nhắc nhẹ nhàng thôi. Cái giờ này, cái giờ của quý thầy tỏ thiền. Thì tuy là mình biết mà mình không có gạt vô cái biết. Tất cả các chuyện khác đều như vậy. Trong khi mình làm việc cũng như nó, mà thấy cái ông kia ông cứ chơi hoài, ông không chịu làm. Mình thì làm cực nhọc hết tâm, mình thấy cái việc nó quan trọng của tam bảo, của đại chúng nè. Thấy không, sư phụ giao đồ kỹ nó mà ông chơi, thậm chí là có khi ông làm mấy cái, có khi nó ảnh hưởng tới cái việc quan trọng nữa chứ. Bây giờ mà lúc đó mình, tuy mình biết mà mình khéo léo làm sao đó. Chứ không phải rồi mình sân si này kia lên rồi cái mình làm nó hư chuyện luôn. Lúc đầu nó
nó có thể hư, thì mà mình làm cái đó ra nó hư thiệt. Giữa cái buổi lễ trang nghiêm vậy đó, rủi hai ông sân si lên rồi sao là tiêu tụng rồi còn gì nữa. Đó, cho nên nó là một cái là không biết, một cái là biết mà chấp vô cái biết đó, một cái là vượt lên trên cái biết đó. Cho nên mình học vô thường cũng không vô ngã đó. Cái này là quan trọng nhất này. Cái này là làm sao để phát sanh trí huệ, là ba cái pháp này nó làm cho mình phát sanh trí huệ. Đây là tam tướng, đây là ba nguyên lý vĩ đại của vũ trụ vạn vật. Mình làm cái gì mình cũng đặt vô ngay ba cái nguyên lý đó thôi. Nhớ về nó, nghĩ về nó, tư duy về nó, chiêm nghiệm về nó, thì nó mới làm phát cho mình phát sanh trí huệ. Ví dụ như giờ mình nói rằng là chánh niệm là người tu phải đi, phải ra cái dáng đi của người tu, đứng phải ra dáng đứng người tu, ngồi phải ra dáng ngồi người tu, rồi có ông kia cũng không giữ hoài nghi gì hết, lúc đó mình tức à. Lúc mình thấy phiền não rồi, sao kỳ vậy? Nhưng mà mình thấy, tất cả cái pháp nó vô thường, nó đâu có cố định. Thì người ta không định, mình lo mình định mình đi. Thì tự nhiên cái tâm mình an. Cho nên tuy nói là chánh niệm là quan trọng nhất, nhưng mà cái chánh niệm nó đặt ở trên cái nền tảng gì? Đặt trên nền tảng tam tướng, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên hai cái pháp quan trọng lắm để phát sanh trí huệ đó, ta rút gọn đó là niệm với lệ tuệ. Nói gọn là niệm với tuệ thôi. Bởi vì trong cái chánh niệm đó nó có định rồi. Chánh niệm là lúc nào mình cũng nhớ, mình nhớ, mình giữ gìn, quay nghi, mình nhớ mình đang làm gì. Tuy mình nhớ vậy nhưng mà mình thấy rõ. Cái tuệ nó giúp cho mình thấy rõ tam tướng. Cái gì cũng vô thường hết nha, cái gì cũng trống rỗng hết á. Thì cái niệm, cái tuệ này nó làm cho mình phát sanh trí huệ. Rồi từ cái đó mình sẽ vận dụng ra, mình vận dụng ra khắp tất cả mọi cái. Ví dụ như trong giờ học, làm sao mình vận dụng cái trí huệ? Trong giờ học làm sao mình vận dụng như vậy? Đây là nói trực tiếp. Quý vị thấy rằng là trước khi mình học, mình có 5 phút tĩnh tâm, đó là vận dụng trí huệ đó. Tại vì nếu mà mình không có tĩnh tâm vậy, cái tâm mình nó lăng xăng vậy, thì nó tiếp nhận cái pháp không có sâu, không có lắng, không có trọn vẹn. Rồi khi mình nghe mà mình trân trọng, mình quý báu từng lời, từng câu, từng chữ, mình chăm chút cho nó, mình ghi chú, mình lắng tâm nghe, hay là mình ghi âm trở lại, những cái đó là mình học bằng trí huệ. Tại vì mình học như vậy thì là có khi gấp 10 lần những người xung quanh. Có là mình sử dụng trí huệ để học chứ. Rồi khi mình đi mình cũng sử dụng trí huệ để mình đi nữa. Mình đi làm sao để mà đi ra cái sự thảnh thơi, bước làm sao mà bước ra cái sự an lạc. Khi mình ăn sao mình sanh ra sự hiểu và thương, chứ đâu phải mình ăn chỉ được cái món ngon thì giống như phàm phu thôi, không biết tu đó. Trong ăn đó mình quán chiếu, mình thấy một giọt cơm, một cái hạt gạo, một giọt nước, một chén canh, một lá rau, mình thấy được cái sự cực khổ, thấy được cả một cái quá trình. Thì như vậy tất cả cái đó là mình ăn nó sanh nó trí huệ, chứ mình đi nó cũng sanh nó tuệ giác đó. Rồi mình ngồi mình nghe tim đập mạch nhảy, nghe từng hơi thở, nghe cái pháp nó đang vận hành ở trong ngũ quẩn tứ đại của mình, thì mình quán thân thọ tâm pháp. Thì vì vậy cái ngồi của mình nó phát sanh lên trí huệ chứ. Mình nhìn chiếc lá rơi, một giọt sương, một đám mây, một làn gió, thậm chí một đống rác, mình nhìn thấy ra được tất cả cái thực tướng của các pháp. Tất cả cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái tiếp xúc của mình, sáu căn tiếp xúc giáo trần, mình đều sử dụng trí huệ hết. Mình vận dụng lúc nào coi như trong mình đó là. Cho nên hồi xưa đó là lúc còn nhỏ xíu mình thành vẽ hình Phật, vẽ hình Phật A Di Đà đó. Lúc còn nhỏ xíu là có 10 tuổi thì mình thành vẽ, mình thành mới thấy, ủa sao mà hào quang ra dữ vậy. Hào quang không, mình lại thấy lửa vậy nè, lửa trên đầu rồi lửa, mình thắc mắc liền, mình nói ủa tại sao Phật mà lửa không vậy, mà lửa sao không lửa đỏ mà lửa xanh. Từ đó là mình thắc mắc. Rồi sau này mình nghiên cứu mình mới thấy được là trong mỗi lỗ chân lông của Phật đó đều là tuệ giác hết á. Tức là không có lúc nào mà không nhìn thấy tam tướng, không có lúc nào mà không thấy được cái tính chất duyên khởi, không có lúc nào mà không thấy được cái thực tướng vô ngã của các pháp, từng lỗ chân lông. Thì mình vận dụng. Mà chính cái mình thấy vô thường cũng không vô ngã, mình càng tinh tấn, mình càng cung kính, mình càng trang nghiêm, mình càng lễ giáo. Chứ không phải mình thấy vô thường không vô ngã rồi mình dẹp hết, mình không còn trên dưới trước sau, mình không còn tôn trọng, mình không còn biết trân quý gì hết. Cái đó đọa địa ngục giống như tên bắn. Cái này rất nguy hiểm. Cho nên học giáo pháp đó nó cũng là độc dược, mà nó cũng là diệu dược. Mà sử dụng nó đúng nó thành diệu dược, mà sử dụng nó sai nó thành độc dược. Cho nên kết thúc của hôm nay là kể một câu chuyện ngắn. Lúc đó nó là văn thù sư lợi đó mới kêu thiện tài đồng tử đó, con ra trước hang động đó, con coi cái nào mà dược thảo con hái vô cho sư phụ. Thì thiện tài đồng tử ra nhìn khắp đông tây nam bắc, chở vô nó bạch sư phụ cho con thấy cây cỏ chỗ nào cũng là dược thảo hết á. Rồi lúc đó văn thù mới nói thôi giờ con ra con coi cái nào độc dược, những cái cỏ cây mà độc hái vô cho sư phụ. Thiện tài đứng ra nhìn đông tây nam bắc trên dưới bốn phương xong chở vô bạch sư phụ, con thấy cái nào cũng là độc dược hết á. Lúc đó đó là văn thù mới cầm một cái chiếc lá đưa lên nói với thiện tài đó, đây cũng là cứu người mà đây cũng là giết người nha con.